Quỳnh Như và Ngọc Minh rất cảm ơn quý thính giả giữa làn sóng của Đài Radio Sài Gòn 1600 AM và cũng gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp trên làn sóng 900 AM tại Houston và chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp do giáo sư tiến sĩ Cơ Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Security International, được vinh danh trong Markets Who's Who in America, nguyên là chủ tịch Phòng Thương mại Việt Nam ở Bắc Texas và hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và đầu dây bên kia, Quỳnh Như kính chào giáo sư Cứu Lộc và cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin kính chào quý thính giả và qua chương trình Kinh tế Tài chính hàng tuần với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cùng tất cả quý thính giả của Dallas cũng như tại Houston, Texas đang nghe chương trình. Xin kính chào giáo sư và chào Ngọc Minh cũng như là Quỳnh Như.
Dạ vâng, và Ngọc Minh cũng xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn 1600 AM tại Dallas cũng như là Đài Sài Gòn 900 AM tại thành phố Houston. Kính chào tiến sĩ Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan cũng như là Quỳnh Như.
Vâng, dạ thưa, kính chào chị Quỳnh Lan, anh Ngọc Minh cũng như cô Quỳnh Như và quý thính giả của toàn miền ở những vùng khác nhau ở Texas ạ.
Vâng, thời tiết của Dallas thì cũng tương đối đẹp, không biết là khu vực của tiến sĩ như thế nào?
Dạ, thưa bữa nay trời đẹp lắm anh, mây nhiều nhưng mà thấy sáng sủa lắm, chắc có lẽ trời nóng.
Tôi dạ, không biết là ông mặt trời có thức dậy chưa tiến sĩ?
Vâng, bên Houston thì phải nói là hôm nay chịu thua Dallas, tại vì bầu trời ở ngoài trong giờ phút này nhìn rất là âm u, nhiệt độ chỉ khoảng 78 độ thôi, rất là lý tưởng. Buổi sáng sớm thì có làn gió thổi mát với gió bắc, và bây giờ thì nhiệt độ tiên đoán là cao nhất trong ngày lên đến 88 độ với cái xác suất mưa chỉ có 10% mà thôi. Nói chung là một ngày cuối tuần tương đối là mát mẻ so với những ngày tháng trước. Và bây giờ để trở lại với chương trình thường lệ của chương trình kinh tế thì thưa giáo sư có thể tóm tắt sơ qua về tình hình thị trường chứng khoán ở tại Hoa Kỳ trong cuối tuần vừa rồi thưa giáo sư.
Dạ vâng, mặc dù khí tượng ở vùng Texas rất tốt nhưng mà trên biển của nền kinh tế tài chính rất là biến động rất là mạnh. Như trong một thời gian qua, những cái biến động ở thế giới, những cái chính trị và chiến tranh ở bên Trung Đông cũng như bên Trung Quốc ở Biển Đông và bên phía bên Nga Xô này nọ, thì giới đầu tư trong giai đoạn đầu họ như phủi tay, họ nói rằng không ảnh hưởng đến cái việc đầu tư, không thành vấn đề. Nhưng mà trong tuần qua Dow Jones đã mất đi gần 500 điểm. Có nghĩa rằng tất cả những gì mà được gain, có nghĩa được những cái điểm của Dow Jones lên á, từ đầu năm tới bây giờ gần như là mất hết. Thì có một giai đoạn là Dow Jones Industrial cái điểm nó lên tới trên 17.000 điểm. Bây giờ cuối tuần xuống khoảng 16.493 điểm, có nghĩa là mất gần 500 điểm. Trong khi đó cái S&P 500 đó là những công ty 500 công ty mà lớn nhất, mà nó thể gọi là tiêu biểu cho thí nghiệp lớn mà nó đa diện ở xứ Hoa Kỳ, đó là mất điểm rất nhiều. Cuối tuần là 1.925 điểm, Nasdaq cũng mất 4.352 điểm. Giá dầu thô vẫn giữ ở cái mức tuần này thì thấp hơn mấy tuần trước, tuần này thì lại xuống 98 đô la một thùng dầu thô. Giá vàng 1.295 đô la, giá vàng không thay đổi bao nhiêu, mặc dầu xuống đôi chút. Cái điều mâu thuẫn là cái thị trường, bởi vậy trong cái địa hạt stock market khó mà biết được lắm, tại vì cái stock market nó không phải thuần túy về tài chính hay không, hay là nó đã ảnh hưởng rất nhiều với những lời nói chính trị, những diễn biến chính trị, nhưng mà đó nhiều khi những diễn biến chính trị đó nó không thể hiện qua stock market liền trong một thời gian ngắn. Vả lại trong thời gian qua như chúng tôi nói đó, là trong cái stock market nó có một phần nhân tạo ở trong đó, khi người ta thích, người ta vui, người ta cảm thấy lạc quan thì họ bắt đầu bơm cái tiền cho stock market. Mà đa số cái stock market là những institutional trader, là những cái nhà tài phiệt họ mua, chứ còn cái số người dân nó mua không có ảnh hưởng tới stock market nhiều. Tuy nhiên trong tuần qua thì mặc dầu những cái thống kê về labor unemployment được rất là khả quan. Căn bản nền kinh tế không thay đổi gì hết, nhưng mà họ rất lo sợ những cái ảnh hưởng của chính trị và lần lượt stock market cứ tiếp tục đi xuống trong tuần qua, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thưa giáo sư vừa mới nói rằng là những thị trường chứng khoán ở tại Hoa Kỳ cũng như tại các quốc gia ở Liên hiệp Âu Châu đó, thị trường thường thường á, là hay ảnh hưởng về những cái sự kiện xảy ra trên thế giới, nhưng mà cũng có lúc mà thị trường chứng khoán ảnh hưởng của những giới tà phiệt, nghĩa là vui buồn, cho nên thị trường chứng khoán lên xuống bất thường. Thì chúng ta cũng nghe đến cái điều đó rồi. Bây giờ trở về với cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt liên quan đến vấn đề nhân dụng ấy, thì thưa giáo sư, theo cái báo cáo cho biết là 6 tháng vừa qua đó thì thị trường nhân dụng ở tại Hoa Kỳ đã gia tăng, nhưng mà cái số người mà ghi tên để mà lãnh thưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên đó thì vẫn là 6.1%. Như vậy là có tăng hay giảm so với tháng trước, thưa giáo sư?
Dạ thưa, số người thất nghiệp đó, trên mọi cái index đó, đều thấy là có cái tiến bộ khả quan trên mọi phương diện hết. Số công ăn việc làm mới được tạo ra trên 200.000 công ăn việc làm tốt, và số người để mà file unemployment, có nghĩa là để xin benefit về thất nghiệp, nó cũng giảm xuống dưới 200.000. Trong khi đó nặng thất nghiệp thống kê xuống tới từ 6.3 xuống 6.1%. Mà điều đó rất là tốt, là tại vì trong cái mùa hè, cái mùa mà sau khi sinh viên ra trường rồi tìm công ăn việc làm, phần nhiều gặp khó khăn. Nhưng mà bây giờ thống kê cho thấy rằng những công ty lợi nhuận lợi tốt rất là tốt, họ có cái chiều hướng là mướn người. Thì cái chiều hướng về nhân dụng nó tốt, mặc dầu cái rate of pay, có nghĩa là lương bổng nó không gia tăng bao nhiêu, nhưng mà trên phương diện đó nó hoàn toàn nó đi mâu thuẫn với cái stock market. Là tại sao? Là tại vì đó, thứ nhất đó, là cái index về nhân dụng đó là employment đó, thì đi lên, thì họ lại lo sợ, giới đầu tư họ lo sợ, họ nói unemployment đi xuống, công ăn việc làm có, thì có lẽ là Quỹ Tiền tệ Liên bang Federal Reserve, bà Janet Yellen, bà sẽ thấy yên tâm hơn. Từ đó thì bà sẽ thay đổi cái chương trình policy, bà sẽ đưa tiền lãi lên. Trong khi đó thì họ lại nhìn lại đó, nhưng mà cái nặng lạm phát á, bây giờ vẫn dưới 2%, 1.mấy%, thì Federal Reserve phần nhiều họ không có phản ứng khi mà nặng lạm phát dưới 2%, thì nó lại đưa đến một cái phần nào an lòng trong cái giới đầu tư. Nhưng mà hiện giờ cái stock market xuống là tiêu biểu của những cái geopolitical factor, có đây là những cái diễn biến chính trị và chiến tranh ở bên phía bên Âu Châu và bên Nam Mỹ, thì xứ Argentina đang vỡ nợ. Thì đó là một những vài cái điểm mà chính cho cái stock market của bên Âu Châu và Hoa Kỳ bị đi xuống, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư, và cũng xin là giáo sư nói lớn hơn một chút xíu để ở bên Texas có thể nghe rõ hơn, bên Houston có thể nghe rõ hơn. Xin cảm ơn giáo sư.
Dạ vâng.
Giáo sư vừa mới nói rằng là cái nạn lạm phát nó vẫn ở dưới mức 2%, thì cái điều này có ảnh hưởng gì không khi mà Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang nói rằng họ vẫn quyết định là giữ cái lãi suất xuống dưới 0%, gần 0%, thưa giáo sư?
Dạ vâng, từ cái chiều hướng đó thì chắc chắn sẽ thay đổi. Cái đường dài đó, ngay cả trong 2014 đó, mình sẽ thấy là cái chương trình trái phiếu khoảng tháng 10 họ sắp chấm dứt hoàn toàn. Mà khi chấm dứt hoàn toàn thì chắc chắn là tiền lãi lên, nhưng mà nó lên không nhiều, nó lên đôi chút thôi. Có nghĩa là tiền lãi có thể lên 0.5% hay 1% cho những cái commercial loan này nọ. Nhưng mà đường dài thì nó lên. Hiện giờ cái phần đó nó chưa là cái yếu tố, mặc dầu stock market đôi khi họ phản ứng với những cái speculation về chuyện đó, nhưng mà trong tuần nay đó, cái phản ứng của stock market là gần như là 100% liên hệ đến cái tình trạng chính trị ở quốc tế.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ trở lại với tình hình kinh tế ở bên nước Nga, thì chúng ta thấy là sau cái lời tuyên bố của Hoa Kỳ cũng như các nước Liên hiệp Âu Châu là họ sẽ trừng phạt nước Nga thì bằng cách rằng là sẽ giảm cái sự xuất cảng sản xuất ra những đưa những cái dụng cụ mà kỹ nghệ liên quan đến vấn đề dầu hỏa ở bên nước Nga đấy, thì cái điều này nó có ảnh hưởng gì đối với nền kinh tế của nước Nga hay không ạ?
Dạ vâng, thưa những cái nước Nga, bởi vì mình thấy một cái quốc gia mà đưa một cái người lãnh đạo mà không khôn ngoan, mà có cái agenda mà cho cá nhân thay vì cho lợi, gọi là cho lợi cho người dân đó, như là ông tổng thống Putin hay là những người lãnh đạo khác đó, nó làm ảnh hưởng cái nền kinh tế rất là tai hại. Xứ Nga GDP trước khi cái khủng hoảng về Crimea đó, GDP gia tăng trên 2.5%, 2.5%, bây giờ gần như zero, có nghĩa là gần đến cái giai đoạn thoái hóa mà đang trên đường xuống thoái hóa. Thì xứ Nga đó, cái nền kinh tế của Nga, GDP của Nga là 2.000 tỷ đô la, thì so với Hoa Kỳ là 16.000 tỷ đô la. So với lại những các xứ khác, cái GDP của Nga là một cái xứ rất là nhỏ, mà cái quan trọng hơn hết đó, là GDP của Nga gần như trên 50% tùy thuộc vào dầu hỏa và dầu khí. Trong khi đó là một phần đăng rất lớn là về cái phương diện sản xuất vũ khí và quốc phòng. Thành ra cái nền kinh tế của Nga nó không có diversify, mặc dầu trên phương diện dầu hỏa họ vẫn còn sản xuất rất mạnh, và cái dự trữ về tiền tệ của Nga đó khoảng gọi là 500 tỷ đô la. Thì nếu mà bị phương Tây đó mà bóp chẹt đó, thì theo nguyên tắc đó, xứ Nga và những ngân hàng Nga họ có thể chịu đựng khoảng 2 năm rồi họ mới cảm thấy là bị hoàn toàn thoái hóa. Thành ra dĩ nhiên là họ lo sợ, nhưng mà trong cái thời gian 1 năm, 2 năm họ vẫn có thể tồn tại được.
Dạ vâng, liên quan đến vấn đề địa ốc ở tại Hoa Kỳ đó, thì được biết cái số nhà mới bán ra thì đã xuống khoảng 4.9%. Điều này ra sao thưa giáo sư?
Dạ vâng, điều này là một cái điều, những cái con số về nhà cửa buôn bán đó, họ đưa ra nó không có có chỉnh, có khi thì họ nói lên, khi lại xuống, khi thì con số đôi khi làm cho giới đầu tư họ confused, là tại vì đó cái số nhà mới bán đó thì bị xuống 5%, nhưng mà tất cả cái số nhà bán đó vẫn lên, là tại trong đó có những nhà cũ. Thành ra cái số nhà mới là một cái con số người ta theo dõi, single family home và new home, là tại sao? Là tại vì đó những cái số nhà này đó mới bán, có nghĩa là nền kinh tế đã tạo ra những con căn nhà mới, chứ không phải là những cái căn nhà ở trong inventory không. Thì nó cho thấy rằng mặc dầu địa ốc vẫn còn bán, giá nhà cửa vẫn còn cao, nhưng mà đường dài sau khi cái inventory nó được deplete, có nghĩa là bị mất đi rồi đó, thì cái chiều hướng này nó tiếp tục hay không? Ra điều đó làm cho người ta hơi lo trên đường dài, trên phương diện địa ốc, chứ ngắn hạn thì không lo sợ vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Bây giờ thì xin được trở lại những câu hỏi ở bên Dallas ạ.
Vâng, Quỳnh Như cảm ơn cô. Và liên quan đến vấn đề mà hai công ty điện thoại Spring và Tubo đang cố gắng để mà sáp nhập lại với nhau, thì có một cái công ty bên ngoài, khá là công ty bên Pháp tên là Iliad, họ đã coi như là đưa ra cái giá 15 tỷ đô để mà mua lại, đúng không ạ?
Dạ vâng. Thưa như quý vị đã theo dõi đó, thì công ty Sprint là một công ty cell phone rất là nhỏ. Cái số người mà gọi là subscriber của Sprint đó có 55 triệu người thôi. Trong khi AT&T là 110, Verizon là 103, mà T-Mobile là 46. Thì hai cái công ty đó bây giờ họ đang sắp nhập với nhau, đang đợi Bộ Tư pháp cho phép hay không. Thì trong khi hai công ty nó đang sắp nhập với nhau để trở thành một công ty gọi là gần sắp xỉ với lại Verizon, AT&T đó, thì một nhà tỷ phú người Pháp, bên Pháp đó, bên Âu Châu đó, về cái kỹ thuật, kỹ nghệ hay là cái cách điều hành của telecommunication, họ tân tiến hơn bằng Hoa Kỳ rất là nhiều. Technology, ngay cả cái hệ thống điều hành của vậy, họ rất là tinh tế. Thì họ đã là một cái offer, có nghĩa là họ đưa ra một cái đề nghị là mua gọi là T-Mobile tới 15 tỷ đô la. Điều đó làm cho bên Hoa Kỳ rất ngạc nhiên, là tại vì họ thấy rằng sự sáp nhập giữa công ty họ khi mua T-Mobile thì nếu mà chuyện này nó được xảy ra mà được thành công đó, thì tất nhiên là sự sáp nhập giữa Sprint và T-Mobile nó có thể là bị gián đoạn. Thành ra đó là cái địa hạt là như cá lớn nuốt cá bé, hay là hai con cá gọi là sáp nhập với nhau để hoàn thành trong cái biển của viễn thông, là đó là cái chuyện thường hay xảy ra. Nhưng mà hiện giờ ông tỷ phú của người Pháp đó, thì ông tuyên bố rằng ông vô trong thị trường của Hoa Kỳ, ông sẽ giảm cái cost của telecommunication rất là nhiều, có nghĩa là sẽ làm cho người dân đó trả cái phone bill đó dưới phần nửa dưới cái giá hiện tại, mà điều đó ông đã làm và đã làm rất là thành công ở bên Âu Châu.
Và một cái điểm khác nữa thì các hãng hàng không mấy năm trước thì họ khai phá sản, như American Airlines, họ thông báo là họ bị lỗ, họ muốn khai phá sản và nhờ chính phủ giúp. Nhưng mà sau năm nay hình như là các hãng hàng không họ nói họ lời hơn, đúng không ạ?
Dạ vâng, một cái điều đó cũng khó tin, là tại vì những cái công ty như là American Airlines trong một thời gian gần như 10 năm vô bankruptcy xong rồi ra lại, rồi vô lại, rồi ra lại. Mà cách đây không lại đầy 6 tháng, 1 năm đó thì người ta biết là cái tương lai American Airlines như thế nào. Nhưng mà bây giờ những công ty đó bây giờ có những cái record profit rất là nhiều. Điều đó là chứng tỏ là cái industry của airline nó vẫn chảy. Thứ nhất nữa là tại vì cái giá về energy nó bền vững, nó không có thay đổi bao nhiêu. Những công ty đó cái chi phí mặn nhất là những chiếc máy bay và xăng cộ. Mà máy bay bây giờ họ dùng những máy bay cái fuel efficiency nó nhiều hơn, có nghĩa là đi máy bay nó ít tốn kém xăng hơn, và họ cắt đường bay rất nhiều, họ dồn lại. Cho nên trong thời gian gần đây, quý vị nếu có đi du lịch quý vị thấy đó, hay là đi công tác cũng vậy, những cái fly nhiều khi bị delay hay là bị thay đổi là phải họ cắt những đường bay, họ dồn bao nhiêu chuyến bay thay vì phân nửa passenger họ dồn vô một chiếc máy bay. Đó là cái chiều hướng mà họ giảm cái chi phí rất là hữu hiệu và đã thành công.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ. Và thưa tiến sĩ, theo cái sự hiểu biết cũng như là cái kinh nghiệm của tiến sĩ có thể cho biết là làm cách nào mà những cái sòng bài họ làm việc và có những cái lợi nhuận rất là cao, trong khi tất cả những người mà đến những sòng bài chơi đó thì đều là thua. Và cái lý do tại sao thưa tiến sĩ?
Dạ, thưa anh Ngọc Minh định đi đầu tư.
Dạ vâng, thì Ngọc Minh đang định là học hỏi cái kinh nghiệm của tiến sĩ để mà mình có thể tìm một số tiền.
Anh Ngọc Minh nói cái này cũng lý thú, là tại vì trong tin tức có lẽ Ngọc Minh cũng đọc thấy đó, là ở bên Trung Quốc hiện giờ đó, ông tổng thống của Trung Cộng đó,
dạ,
ông ra cái chương trình ông là khắc đao, cái đó là không biết là thiệt hay giả, nhưng mà ông gọi là bắt đầu gọi là truy nã những nhà gọi là tham nhũng hàng nặng. Thì cái chương trình của ông á, nó đã lan rộng, ảnh hưởng qua Macau và qua những cái vùng đó, và những phần nhiều những cái vùng mà high roller, có nghĩa là casino ở bên Macau này nọ đó, là những nhà tài phiệt, những nhà tỷ phú đó, họ đến bài dữ lắm, họ đi entertain, mà không phải họ đi tiền của họ không, mà những công ty khác họ gọi là mua chuộc, họ mời đi và qua đó họ trả tiền. Thành ra cái số tiền nó rất nhiều, mà cho nên cái chương trình crackdown của bên Trung Cộng đã ảnh hưởng thẳng đến sòng bài luôn, mà những sòng bài bên Trung Quốc lại ảnh hưởng qua những cái sòng bài ở bên Las Vegas. Mình đâu có biết là cái sòng bài Wynn và một vài sòng bài ở Las Vegas là có ảnh hưởng rất nhiều với những cái sòng bài ở bên Macau, nó liên hệ chung với nhau hết. Mà đại đa số những sòng bài đó, khi mình vô đó, mình thấy những cái sòng bài nó rất là sang trọng, nó toàn là marble và những cái điều nó rất là chi phí kinh khủng, nội cái maintenance và cái kiến trúc nó không thể tưởng tượng được. Thì sòng bài, một cái điều mà mình nên hiểu đó là sòng bài nó giống như là cái retail industry về những cái supermarket vậy, nó cần phải có cái traffic nhiều, cái volume nhiều, có nghĩa là người ta phải vô thật nhiều. Là tại vì sòng bài đó, ở bên Hoa Kỳ đó, mà trên thế giới nó cũng có những cái regulation rất là khắc khe, có nghĩa là theo luật của xác suất, phải là bao nhiêu người vô thì tùy cái loại bài mình chơi, bài gọi là giày dách vé hay là slot machine này nọ, mỗi cái loại bài nó có cái xác suất khác nhau. và mỗi cái máy nó được program miễn làm sao nguyên sòng bài nó theo cái luật là được cái xác suất bao nhiêu. Không phải cái máy nào cũng giống nhau, nhưng mà phải có cái traffic người đi. Thành ra khi mà cái số người mà đi ít á, thì cái sòng bài đó nó không đủ để mà có cái chi phí, là tại vì khi mình chơi đoài lâu đó anh Ngọc Vinh, anh chơi bài giả tỷ hên xui đó, mình vô mình thắng một vài cái mình đi. Mà nếu mà anh ở hoài đó là trước sau anh cũng thua, là tại cái luật xác suất nó khác. Cũng như ở nhà đó, mình Tết đó, mình chơi đánh bài xì lát đó, thì cái xác suất của cái bài xì lát của Việt Nam đó, nó rất là ngang hàng, người cái với người kia nó rất là ngang hàng. Trong khi đó cái người cái ở casino đó cái xác suất nó cao. Mà cái luật xác suất là một cái khoa học bất di bất dịch, không thể nào mà tránh khỏi. Là anh chơi lâu dài đó, càng lâu đó, thì casino lại là nắm phần chắc càng
nhiều.
Mà chơi ngắn hạn cũng vậy, nhưng mà nếu mình hên mình đạt được cái số tiền lớn thì hên xui may rủi, nhưng mà đường dài đó cái luật xác suất nó không thể, đó là một cái toán học không thể tính được. Thành ra nếu đi casino mà đi dài hạn mà nghĩ rằng mình sẽ thắng, không bao giờ sẽ xảy ra.
Vậy tốt nhất đừng đi anh hả?
Không, nhưng mà thật sự ra là nếu mà chúng ta chơi bài trong những cái casino mà đã ăn được một hai lần rồi đó thì nên đứng dậy đi chỗ khác, coi như là nắm trọn cái số tiền đó. Chứ còn giống như là tiến sĩ nói, cái xuất sắc đó chúng ta càng chơi lâu thì chúng ta sẽ càng thua nặng.
Tuy nhiên một cái điểm mà mình thấy nó trong những business case họ viên đó, với cái công ty mà mình thấy ngày đó là Federal Express đó, cái công ty mà họ vận chuyển đồ overnight đó, Federal Express đó, là cái thời xưa đó là công ty này được thành lập đó là với cái sứ mạng là chuyển tiền của chính phủ Hoa Kỳ từ ngân hàng này qua ngân hàng nọ. Thời đó chưa có computer, chưa có wiring, chưa có gửi tiền bằng electronic, tiền phải chuyển bằng máy bay. Thành ra thời đó đó là cái công ty Federal Express là chỉ là vài chiếc máy bay để chuyển tiền cho chính phủ Hoa Kỳ thôi. Thì sau đó đó cái công ty nó gần như khánh tận, chịu không nổi, không có trả tiền đủ tiền cho máy bay, không trả tiền phi công. Thì cái gia đình làm Federal Express họ gần như là tiêu tan. Thì cái ông anh cả của gia đình đó lãnh được cái gia tài của người cha và hai em cô em gái. Ông đã gọi là mạo danh hai cô em gái, lấy tiền của hai cô đó, lấy tất cả tài sản đó, lên chiếc máy bay đi qua Las Vegas, chơi một bài hên xui may rủi, và ông đã lấy một số tiền rất lớn trở về và ông đã cứu vãn được công ty đó.
Điều này khó xảy ra lắm, bởi vì đếm trên đầu ngón tay. Và thường thì chúng ta thấy rằng là khi mà đi đánh bài đó, như giáo sư vừa nói đó, là họ đã set up sẵn rồi theo cái tỷ lệ đó, tiền ra tiền vào như thế nào thì chúng ta đánh để mà vui chơi khoảng 1-2 sen thì đâu có sao, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng.
1-2 sen đâu có chơi được phải không ạ?
Nhưng mà lâu đó, nếu mà mình đánh đến đó để mua vui rất là tốt. Gọi là mình đến đó là sẵn sàng bỏ vài trăm đô bao nhiêu đó thì để vui vui thì rất là tốt. Nhưng mà mình nghĩ rằng đến đó mục đích để làm giàu, mà khi đến đó thắng rồi đó mà mình không có khả năng walk away, có nghĩa là bỏ đi đó, mình ở lâu đó thì trước sau thì casino họ cũng sẽ lấy tiền hết.
Vâng,
tôi
vậy
nói rằng là chúng ta mà đánh thì là để mua vui thôi. Chứ Quỳnh Lan thấy thì có dịp đi Las Vegas thấy có nhiều cái chỗ mà kéo máy nó chỉ có 1 sen thôi. Thật là như vậy, họ chỉ để mua vui, cứ mỗi lần kéo 1-2 sen để mà nghe cái tiếng nó reng kêu khi mà tiền nó ra cũng là một cái thú vui rồi. Chứ còn không nhất thiết là chúng ta phải đánh bài lên đến mấy trăm hay là mấy ngàn đồng. Thì như giáo sư vừa mới khuyên là không nên đánh bài, Ngọc Minh đừng có học đánh bài nữa nha, tại vì cái xác suất mà thắng cũng rất là ít.
Nói vậy chứ thì Ngọc Minh chưa bao giờ đến sòng bài thưa cô Quỳnh Lan.
Vâng, đến đây thì chúng ta không còn nhiều thời giờ nữa. Xin cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình. Không quên kính chúc quý thính giả nghe chương trình cũng như gia đình giáo sư, gia đình của Ngọc Minh và Quỳnh Như một cuối tuần thật là an vui và hạnh phúc. Xin hẹn vào kỳ tới.
Dạ vâng, dạ, tôi rất hân hạnh. Dạ, xin kính chào quý anh chị, kính chào quý khán giả, xin hẹn tái ngộ vào tuần sau ạ.
Quỳnh Như và Ngọc Minh cũng xin mến chào.